chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Minh Huệ lần thứ 15. Bài chia sẻ có tiêu đề: Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để cứu người bằng tâm từ bi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được 22 năm. Tôi thấy rằng việc cứu người đạt hiệu quả nhất nếu tôi ở trạng thái từ bi khi nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi sử dụng điện thoại để gửi những tin nhắn thoại về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu lúc đầu người nhận không trả lời tin nhắn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi sẽ gọi điện cho họ để giảng chân tướng thêm. Họ thường ngay lập tức đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã thực hiện các cuộc gọi điện trong 8 năm, giúp hàng chục người thoái đảng mỗi ngày. Nhiều học viên bị các viên chức thực thi pháp luật bức hại. Tôi quyết định gọi điện để nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ ngừng bức hại các học viên. 1. Hướng nội và cứu người bằng tâm chân thành. Điều này nói thì dễ, nhưng làm lại khó. Thường thì mọi người không thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi tôi nói chuyện với họ một lần. Có điều gì đó đang trở ngại tôi. Tu luyện giống như chèo thuyền, không tiến tất lùi. Là một học viên Đại Pháp, tôi nên tiến về phía trước trong mọi tình huống. Tôi đã xin sư phụ giúp đỡ trong khi gọi điện thoại. Thưa sư phụ, xin hãy ban cho con từ bi rộng lớn và trí huệ vô biên. Trong giai đoạn này, chúng con phải truyền rộng Đại Pháp, không để chúng sinh lỡ mất cơ hội biết đến Đại Pháp hoặc bị hủy do những nhiều lầm của họ. Sư phụ thấy được sự chân thành của tôi nên đã cấp trí huệ và từ bi cho tôi. Bây giờ, khi người ở đầu dây bên kia nhấc điện thoại lên, tôi đều xin sư phụ cứu họ. Dù người đó có đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, ít nhất trường không gian của người đó sẽ được thanh lý. Sau đó, tôi phát chính niệm sau khi cuộc gọi kết thúc. Khi nói chuyện với mọi người, tôi cố gắng để họ cảm nhận được sự thiện lương và chân thành của mình. Một số người đã nói chuyện với tôi suốt hơn 40 phút và những người khác đã đề nghị đồng nghiệp của họ nói chuyện với tôi sau khi họ biết chân tướng và thoái đảng. Một số người hô lên trong điện thoại: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Những người khác hỏi tôi khi nào Sơn Jin sẽ về Trung Quốc và khi nào sư phụ Lý Hồng Chí sẽ trở lại. Tuy nhiên, một vài người không nghe và thậm chí còn chửi mắng tôi. Một viên cảnh sát đã chửi mắng tôi ngay sau khi nhấc điện thoại. Tôi không bị động tâm. Sau khi tôi liên lạc lại 3 lần, cuối cùng ông ấy đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng ý giúp bảo vệ các học viên. Tôi từng nói chuyện với một cảnh sát trên điện thoại 5 lần. 4 lần đầu tiên, ông vẫn liên tục chửi thề. Tôi hướng nội và tìm ra chấp trước của mình. Khi tôi buông bỏ chúng, cuối cùng ông đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cảnh sát khác đe dọa bắt giữ tôi, anh ấy nói rằng biết tôi đang ở đâu và sẽ sớm đến đó. Từ pháp lý, tôi biết rằng hành vi của cảnh sát phản ánh những chấp trước của mình và tôi nên buông bỏ tâm sợ hãi. Sau đó, tôi cười một cách chân thành qua điện thoại. Viên cảnh sát đó ngạc nhiên và hỏi tại sao tôi lại cười. Tôi nói, ai lại làm người khổ dại đi bắt giữ người đã cứu giúp mình chứ? Tôi tiếp tục hướng nội và phát hiện mình có chấp trước chứng thực bản thân qua việc thể hiện khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng đến người khác. Tôi gọi cho anh ấy một lần nữa và xin lỗi vì đã quá tự mãn. Anh ấy đã cảm nhận được sự chân thành của tôi nên sau đó đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau cuộc trao đổi thú vị này, tôi đã có những nhận thức mới về những khổ nạn và khó khăn mà mình gặp phải. Chúng xảy ra là để tôi đề cao tâm tính. Tôi cũng gặp vài người vẫn nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tốt và không chắc liệu mình có thể thuyết phục họ hay không. tôi nhận ra rằng phản ứng của họ phản ánh trạng thái tu luyện của mình. Vì vậy, tôi đã đọc cửu bình và giải thể văn hóa đảng một lần nữa. Tôi cũng học thuộc đoạn pháp mà sư phụ giảng về vấn đề này, và sư phụ đã loại bỏ rất nhiều thứ xấu cho tôi. Sau đó, lời nói của tôi có tính thuyết phục hơn. 2. Tín tâm đối với sư phụ, tử bi với chúng sinh. Tôi gọi điện cho cảnh sát 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Đôi khi tôi bị mất giọng hoàn toàn, tôi đã xin sư phụ giúp đỡ và lấy lại được giọng của mình. Có một năm, tôi gọi điện cho các viên chức cảnh sát trong các bộ phận pháp lý. Tôi đã giảng chân tướng cho hơn 15.000 cảnh sát, hơn 2.000 người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã chuyển hơn 40 cuốn chuyển Pháp Luân đến cho họ. Qua việc gọi điện thoại giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát, tôi nhận ra rằng mình phải tin tưởng tuyệt đối vào sư phụ và từ bi đối với chúng sinh. Tôi cần phải có tâm từ bi không thể lay động, cũng như sự uy nghiêm và trí huệ. Nhờ sư phụ gia trì, tôi có thể giúp mọi người tìm hiểu chân tướng và chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân mình. Tôi nhận ra rằng nếu mình ôm giữ tình và có tâm oán hận đối với cảnh sát hoặc cố gắng thay đổi họ, làm họ ngập trong quá nhiều thông tin, kết quả sẽ không tốt. Quá trình thực hiện các cuộc gọi điện thoại là một quá trình tu luyện. Khi người bên kia đầu dây phỉ báng tôi không nên bị động tâm mà cần đối xử với họ bằng tâm từ bi. Khi đồng hóa với các tiêu chuẩn tầng thứ của mình, tôi sẽ không trở ngại sư phụ cứu độ chúng sinh. 3. Những ví dụ khác nhau trong các cuộc gọi điện thoại thành công. Tôi từng gọi cho một cảnh sát, ông chửi mắng tôi ngay sau khi nghe tôi nói Pháp Luân Đại Pháp và ông cứ liên tục chửi mắng. Tôi vẫn bình tĩnh và không động tâm. Tôi tiếp tục xin sư phụ cứu ông và giải thể các nhân tố tà ác khiến ông không thể tiếp nhận chân tướng. Ông ngừng chửi bới. Sau đó, tôi từ bi nói chuyện với ông. Ông tỏ ra hối hận và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sư phụ giảng, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, trích thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Một ví dụ khác là khi tôi gọi điện cho một cảnh sát 3 lần. Trước khi gác máy cuộc gọi đầu tiên, ông nói tôi đang quấy nhiễu ông và tôi là một người phụ nữ điên rồ. Tôi không động tâm và hướng nội. Tôi tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ ông ấy không? Câu trả lời là không. Sau đó, tôi phát chính niệm thanh lý cho ông và xin sư phụ gia trì cho mình, giải thể tất cả những nhân tố tà ác ngăn ông biết chân tướng. Tôi gọi lại cho ông, trước khi gác máy, ông hỏi liệu tôi có trả tiền lương và trang trải chi phí gia đình cho ông không nếu ông nghe điện thoại của tôi. Một lần nữa, tôi hướng nội xem mình có chấp trước nào và giữ tâm bất động. Ông ấy bình tĩnh hơn, mặc dù ông vẫn không lắng nghe tôi. Sau đó, tôi tìm xem mình có thiếu sót ở đâu, chính niệm của tôi không đủ mạnh để giải thể các nhân tố tà ác đứng sau ông. Sau đó, tôi xuất ra một niệm mạnh mẽ để ông biết tôi đang làm điều tốt cho ông, đồng thời tôi xin sư phụ gia trì cho mình. Lần thứ 3, ông ấy trả lời điện thoại, đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Ông hô to, Pháp Luân Đại Pháp hảo, đưa gian trạch dân ra công lý. Trong một cuộc gọi khác, một cảnh sát đã chửi thề cả ông, bố tôi và tôi. Tôi hỏi anh ta có đang say không? Anh ta nói mình vừa uống rượu với bạn bè xong. Tôi nói với anh ta rằng uống quá nhiều sẽ gây hại sức khỏe và anh nên tự chăm sóc tốt cho bản thân. Anh ta bình tĩnh lại và nói lời xin lỗi. Tôi bảo anh đi ngủ sớm và tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ gọi lại cho anh một lần nữa. Viên cảnh sát này ngay lập tức đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi tôi gọi lại cho anh. Tôi nhận ra rằng nếu tâm tôi luôn vị tha và nghĩ cho người khác trước, bất kể họ có thô lỗ với tôi như thế nào, tôi cũng có thể thay đổi thái độ của họ bằng từ bi. Tôi cũng gọi điện cho người đứng đầu Hiệp hội Pháp luật của tỉnh. Một đồng tu đã đề nghị tôi theo sát ông vì ông rất thô lỗ và có thái độ thù địch. Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác trong trường không gian của ông. uy lực của Pháp Luân Đại Pháp đã giải thể tất cả các nguyên tố đang thao túng ông, và sự hung hăng của ông cũng biến mất. Ông đã im lặng lắng nghe cho đến khi tôi nói xong. Tôi tin rằng ông ấy sẽ suy nghĩ về những chân tướng mà tôi đã nói. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã cho ông ấy cơ hội được cứu. Một thẩm phán trẻ ở một tòa án trung cấp vừa tốt nghiệp đại học và rất lịch sự. Khi cậu ấy biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cậu đã quan tâm và hỏi về tình hình hiện tại liên quan đến cuộc bức hại. Tôi nói cho cậu ấy về sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của môn tu luyện, cũng như lý do tại sao chúng tôi lại giảng chân tướng cho họ. Tôi cũng nói với cậu ấy về đoàn nghệ thuật biểu diễn sân viên. Cậu ấy nói, bây giờ cậu đã hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi khi nào chúng tôi sẽ đón sư phụ Lý Hồng Chí trở về Trung Quốc. Sau đó, cậu ấy đề nghị tôi giúp cậu ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhu.org.